Tác phẩm Bí quyết hạnh phúc trong công việc. How to be happy at work. Tác giả Annie Mackey. Người dịch Lê Anh Tú. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Diễm Khanh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Quyển sách mới của Annie Mackey nhắc nhở chúng ta rằng những hành động cơ bản của con người như tươi cười, khóc lóc và đổi mới góp phần tạo nên những mối quan hệ tích cực và có chủ đích. Quyển sách này cần được đọc trong các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở khắp mọi nơi, vì nó giúp ngăn chặn nhiều chứng rối loạn sức khỏe tâm thần và miễn dịch, đồng thời tăng cường sự đổi mới và gắn bó. Richard Boyaris, giáo sư xuất sắc của Đại học Case Western Reserve, đồng tác giả quyển Primal Leadership. Mackey giải quyết một trong những câu hỏi quan trọng nhất, thời sự nhất của thời đại chúng ta: làm thế nào để hạnh phúc trong công việc? Bà đem đến cho độc giả những hiểu biết, thực tiễn và công cụ dựa trên bằng chứng xác thực, giúp họ phát triển tư duy và những hành vi để đời sống công việc phù hợp với những giá trị của họ, làm cho đời sống ấy có ý nghĩa và mục đích. Đây là quyển sách phải đọc với mỗi chuyên gia. Những người muốn đạt được tiềm năng tối đa và phát triển mạnh mẽ trong công việc. Nick Van Dam, Giám đốc Học vụ Toàn cầu kiêm Tư vấn Khách hàng của McKinsey & Company, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Pennsylvania và trường kinh doanh Neon Road, đồng tác giả quyển You, The Positive Post in Chance. Hãy để Annie Mackey xử lý vấn đề phức tạp và sâu sắc cá nhân, cuộc tranh đấu của chúng ta để tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc trong công việc, và đem đến những hướng dẫn hợp tình hợp lý về vấn đề này, với trí tuệ và sự nồng ấm đã thành thương hiệu của bà ấy. John Fry, Chủ tịch Đại học Bristol. Thế giới số đang tái xác định vai trò của nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo phải giúp mọi người khám phá ý nghĩa và mục đích trong công việc và giúp đỡ các đồng nghiệp xây dựng những mối quan hệ đích thực. Họ phải xây dựng một tầm nhìn để mọi người hy vọng vào một tương lai tốt hơn ngày hôm nay. Hạnh phúc nằm ở nơi giao nhau giữa hy vọng, mục đích và tình bạn. Đây là cuốn sách vỡ lòng cho các nhà lãnh đạo của một thế giới công việc mới. Abhijit Bhaduri, nhà hoạt động truyền thông xã hội, nhà huấn luyện về chuyển dịch sang số hóa, tác giả quyển The Digital Tsunami. Khi nhiều người trong chúng ta có thể làm việc đến năm 80 tuổi, hạnh phúc trong công việc chẳng phải là điều quan trọng sao? Trong quyển sách kịp thời và hấp dẫn này, Annie Mackey dựa vào những kinh nghiệm, hiểu biết và sự thông thái cả cuộc đời chỉ để chỉ ra những chuyện hoang đường và những cái bẫy kìm hãm chúng ta, đồng thời nói rõ mỗi người trong chúng ta có thể và phải làm gì ngay bây giờ để tìm thấy hạnh phúc trong công việc. Một cuốn sách quan trọng cho thời đại của tuổi già. Linda Creighton, giáo sư về thực hành quản trị, trường kinh doanh London, London Business School. Một quyển sách cần đọc, không phải là một chuyên luận trừu tượng, nó đề xuất các công cụ và kỹ thuật để làm cho công việc trở nên có ý nghĩa hơn, viên mãn hơn. Quyển này làm nhiều hơn nói, truyền cảm hứng nhiều hơn thuyết giảng, và đem đến cho bạn một sổ tay cá nhân để hành động. Dù bạn là CEO của một tập đoàn lớn, hay đang làm việc trong một tổ chức nhỏ, bạn có thể học được nhiều thứ khi đọc quyển sách này. Nigel Penn, nhà huấn luyện về lãnh đạo, học tập và công nghệ, tác giả quyển The Learning Challenge. Đa số mọi người làm việc để kiếm sống, do đó ai cũng thích một nơi làm việc hạnh phúc và có ý nghĩa. Cuốn sách dựa trên các nghiên cứu này tích hợp tâm lý học tích cực và khoa học thần kinh với cách kể chuyện hấp dẫn, giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về cách để có được hạnh phúc cho cá nhân mình. Một quyển phải đọc với những người muốn làm mới hoặc tạo ra con đường đến với hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Martha Soren, giám đốc phát triển tài năng của Comcast Cable. Hầu hết chúng ta dành phần lớn cuộc đời cho công việc. Hãy tưởng tượng nếu tất cả chúng ta đều đã hạnh phúc với việc dành ngần ấy thời gian cho công việc như thế nào. Quyển sách sâu sắc này của Annie Mackey cho thấy rằng chúng ta nắm giữ chìa khóa đến hạnh phúc của chính mình và vì sao hạnh phúc là yếu tố thúc đẩy kinh doanh mà tất cả chúng ta cần quan tâm. Tony Bingham, Chủ tịch kiêm CEO của ATD, Association for Talent Development, Hiệp hội Phát triển Tài năng. Giới thiệu. Cuộc đời quá ngắn ngủi để không vui trong công việc. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Cuộc đời thực sự là quá ngắn ngủi để không vui trong công việc. Tuy nhiên, quá nhiều người trong chúng ta không thấy hài lòng hoặc ít hài lòng với công việc hoặc nơi làm việc của mình. Thay vào đó, chúng ta bị stress và kiệt sức. Chúng ta không thể nhớ mình đã từng yêu thích điều gì ở công việc. Có rất ít đồng nghiệp mà chúng ta tin tưởng và tôn trọng. Trong hầu hết thời gian, việc là chính mình, thậm chí không đem lại cảm giác an toàn cho chúng ta. Tất cả những điều này tràn vào cuộc sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta trằn trọc khó ngủ và bỏ luôn việc tập thể dục. Chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt trong các mối quan hệ và phải đấu tranh để mọi thứ trở nên tốt hơn. Chẳng ai muốn sống như thế cả. Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta lại bỏ cuộc và miễn cưỡng chấp nhận những công việc ít thỏa mãn chúng ta hơn. Chúng ta tự nhủ rằng mình không được phép có hạnh phúc trong công việc. Điều đó dành cho các mặt khác của cuộc sống. Chúng ta ra sức đối phó bằng cách tránh mặt tay giám đốc xấu tính nọ hoặc tống khứ kẻ cứng đầu và phiền nhiễu kia ra khỏi nhóm. Chúng ta buồn xuôi, cho đi ít hơn và mơ ước được quở mắng ai đó. Đôi khi chúng ta trốn chạy khỏi công việc, công ty, thậm chí là sự nghiệp của mình. Nhưng việc trốn chạy không làm mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi nhận ra rằng để được hạnh phúc, bạn phải dấn thân vào thứ gì đó. Một công việc có ý nghĩa, một tầm nhìn tương lai đầy hy vọng và cảm hứng, và những mối quan hệ tốt với những người cùng làm việc với bạn mỗi ngày. Hạnh phúc trong công việc, mục đích, niềm hy vọng và tình bạn. Những khám phá của tôi về tầm quan trọng của hạnh phúc trong công việc và những gì chúng ta có thể làm để xây dựng và duy trì nó, xuất phát từ cả cuộc đời tư vấn cho các nhà lãnh đạo và nghiên cứu văn hóa của các công ty lớn và các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với việc tìm ra một công ty hiếm có và đặc biệt, nơi mọi người được hạnh phúc trong công việc. Ở các công ty này, mọi người được gắn kết, động viên và cam kết một cách sâu sắc để các cá nhân và bản thân công ty cùng phát triển. Khi tôi tham gia vào lực lượng lãnh đạo để giúp các công ty này trở nên tốt hơn, để tạo ra các tổ chức hùng mạnh và cộng hưởng, nơi mà ai cũng có thể là người giỏi nhất và làm việc tốt nhất. Chúng tôi thường đạt được những tiến bộ. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi thấy bối rối và thất vọng bởi số lượng lớn những người rất không hài lòng với công việc và bởi sự khó khăn khi muốn tiếp cận họ. Bản thân tôi từng có những lúc thật sự hạnh phúc và phát triển trong công việc và cả những lúc khốn khổ. Tôi tự hỏi, điều gì đã làm nên sự khác biệt? Điều gì dẫn đến sự thỏa mãn dài lâu trong công việc? Điều gì dẫn đến hạnh phúc? Thậm chí, chúng ta có thể trông đợi niềm hạnh phúc trong công việc không? Nó thật sự quan trọng sao? Để trả lời những câu hỏi này, tôi đã xem lại những nghiên cứu của mình về trí tuệ cảm xúc, Emotional Intelligence, về lãnh đạo cộng hưởng, Resonant Leadership, cũng như một loạt nghiên cứu mà tôi đã thực hiện tại các công ty khắp thế giới. Điều tôi nhận ra thật đơn giản và sâu sắc, hạnh phúc quan trọng với công việc cũng nhiều như với cuộc sống cá nhân của chúng ta. Và khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta sẽ thành công hơn. Điều này hoàn toàn trái ngược với chuyện hoang đường rằng chúng ta không cần phải hạnh phúc trong công việc và thậm chí chúng ta không nên mong đợi như vậy. May mắn thay, chúng ta đang sống trong thời đại mà các tổ chức và viện nghiên cứu đang xem xét và tìm hiểu về chủ đề hạnh phúc một cách nghiêm túc. các lãnh đạo của các công ty dầu mỏ lớn, các chính quyền địa phương, các công ty khởi nghiệp về công nghệ và các tập đoàn truyền thông thường nói với tôi rằng những nhân viên hạnh phúc sẽ sáng tạo và quyết tâm hơn. Các nghiên cứu của tôi về văn hóa tổ chức và công tác lãnh đạo ở các nước như Nam Phi, Campuchia, Ý, Pháp, Đức và Hoa Kỳ cho thấy điều tương tự. Khi chúng ta có niềm vui to lớn và bền vững với những gì mình làm, thì chúng ta học được nhiều hơn, thấy nhiều hơn và làm nhiều hơn. Tôi được khuyến khích đào sâu nghiên cứu về công việc của mình và sự thông thái được chia sẻ bởi nhiều người mà tôi có đặc ân được làm việc cùng trong nhiều năm. Tôi muốn biết cần phải làm gì để hạnh phúc trong công việc. Kết luận của tôi là để thực sự hạnh phúc trong công việc, chúng ta cần mục đích, niềm hy vọng và tình bạn. Hạnh phúc bắt đầu bằng mục đích và một công việc có ý nghĩa. Chúng ta luôn đi tìm ý nghĩa của mọi thứ mình làm. Điều này làm nên con người chúng ta. Trong một số trường hợp, đó là thứ giúp chúng ta tồn tại. Trong một cuốn sách kinh điển của mình, Man's Search for Meaning, nhà tâm thần học người Áo và là người sống sót sau họa diệt chủng, Viktor Frankl, chỉ ra rằng ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, thì mục đích, niềm hy vọng và sự kết nối là những thứ giúp chúng ta tiến bước. Thật vậy, việc ông tìm kiếm mầm thiện trong cái ác và theo đuổi một mục đích cao quý bất chấp sự tàn bạo của cuộc sống trong các trại tập trung là hành động không kém phần anh hùng. Tuy nhiên, Frank chứng minh hùng hồn rằng chúng ta cố gắng đi tìm ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày bất kể mình đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Có thể bạn nhận ra mình dễ dàng bỏ qua những gì mình coi trọng và bỏ qua các khía cạnh bản thân có ý nghĩa nhất với bạn, đặc biệt là khi bạn phải tranh đấu với các tổ chức hoạt động bất thường, các ông chủ xấu tính và stress. Thế rồi, có thể bạn tạm trì hoãn ý nghĩa và mục đích, hoặc chờ ai đó đưa cho bạn một số lý do có sức thuyết phục để yêu công việc của mình. Cộng tất cả những điều trên với những ý tưởng đã lỗi thời, nhưng phổ biến rằng các giá trị cá nhân không thuộc về nơi làm việc. Bạn sẽ có công thức của sự tách biệt, thiếu gắn bó và khốn khổ tại nơi làm việc. Bạn cần có niềm tin kiên định để sống với mục đích của mình trong công việc. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy đó là một nỗ lực hoàn toàn xứng đáng, trang bị cho mình một mục đích hợp lý, rõ ràng và có sức thuyết phục, giúp bạn mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn và có thể tận dụng kiến thức và tài năng của mình. Khi bạn nhận ra những phần nào trong công việc thật sự làm bạn thỏa mãn hay những phần nào hủy hoại tâm hồn bạn, bạn sẽ ở vị thế tốt hơn để đưa ra những lựa chọn đúng về cách sử dụng thời gian và những gì bạn theo đuổi trong sự nghiệp. Đóng góp của niềm hy vọng vào hạnh phúc. Cũng như ý nghĩa, niềm hy vọng là một phần thiết yếu trong trải nghiệm của mỗi con người. Điều này đúng trong công việc cũng như bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống chúng ta. Niềm hy vọng, sự lạc quan và một tầm nhìn về tương lai tốt hơn ngày hôm nay giúp chúng ta vượt qua thử thách và đối phó với những trở ngại. Niềm hy vọng tiếp thêm năng lượng, sự sáng tạo và dẻo dai. Niềm hy vọng giúp người ta tìm ra lối đi trong sự phức tạp, đối phó với áp lực, xác định thứ tự ưu tiên của những việc cần làm và làm cho các tổ chức và đời sống công việc của chúng ta trở nên có ý nghĩa. Ngoài ra, niềm hy vọng truyền cảm hứng để chúng ta khai thác tiềm năng bản thân, điều mà hầu như ai cũng muốn thực hiện. Không may là chúng ta thường cho rằng tầm nhìn của tổ chức là vừa đủ để giúp chúng ta hy vọng và tập trung vào tương lai. Tôi hiếm khi thấy điều này trở thành sự thật. Tầm nhìn của tổ chức dù có truyền cảm hứng đến mấy thì chỉ dành cho tổ chức, chứ không dành cho bản thân bạn. Ngay cả khi tầm nhìn tổ chức cao quý nhất cũng hiếm khi nhắc đến những hy vọng và ước mơ cá nhân mà chúng ta coi trọng nhất. Để thật sự hạnh phúc trong công việc, chúng ta cần xem xét các trách nhiệm và cơ hội ở nơi làm việc phù hợp với tầm nhìn cá nhân về tương lai đến mức nào. Tầm nhìn này gắn chặt vào niềm hy vọng và lạc quan mà bằng sự tập trung và làm việc chăm chỉ, chúng ta có thể nuôi dưỡng chúng ta cả trong những công việc khó nhằn và những nơi làm việc độc hại. Khi chúng ta nhìn công việc qua lăng kính tích cực và đặt tầm nhìn cá nhân vào vị trí nổi bật trong tâm trí, Chúng ta có khả năng học hỏi từ các thách thức và thậm chí từ các thất bại hơn là bị chúng đánh gục. Với niềm hy vọng, sự lạc quan và tầm nhìn cá nhân, chúng ta có thể chủ động lựa chọn con đường đi đến hạnh phúc, một con đường thoát khỏi sự tách biệt, hoài nghi và tuyệt vọng. Tình bạn và hạnh phúc trong công việc. Các mối quan hệ cộng hưởng là trọng tâm của thành công tập thể của các công ty. Đó là bởi các mối quan hệ mạnh mẽ, tin cậy và chân thực là nền tảng cho sự hợp tác tốt đẹp và thành công của tập thể. Nhưng tôi nhận ra rằng chúng ta cần nhiều hơn sự tin cậy và chân thực để vượt qua những thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Chúng ta cần cảm thấy mọi người quan tâm đến mình và đổi lại là sự quan tâm của mình với họ. Đây cũng là một phần trong bản chất con người. Chúng ta cũng muốn được mọi người chấp nhận là chính mình và được làm việc trong nhóm, trong đội hay tổ chức khiến chúng ta cảm thấy tự hào và gợi cảm hứng để chúng ta nỗ lực hết mình. Khi cộng tất cả những điều kể trên lại thì mối quan hệ mà chúng ta muốn và cần trông rất giống tình bạn. Tuy vậy, một trong những điều hoang đường nguy hiểm nhất trong các tổ chức ngày nay là bạn đừng kết thân với các đồng nghiệp. Kiến thức và những thập niên làm việc với mọi người và các công ty của tôi cho thấy điều ngược lại hoàn toàn. Tình yêu và cảm giác thân thuộc trong công việc cũng cần thiết như không khí mà chúng ta đang hít thở vậy. Mục đích, niềm hy vọng và tình bạn không xuất hiện một cách kỳ diệu. Bạn cần hành động để có được chúng. Bạn cần nhìn nhận lại bản thân và hãy thành thực với những gì bạn khám phá. Sau đó, bạn cần phải hành động. Đó là nơi trí tuệ cảm xúc của bạn xuất hiện. Trí tuệ xúc cảm và hạnh phúc, vòng tròn đạo đức. Từ nhiều năm qua, chúng ta đã biết rằng trí tuệ xúc cảm EI là chìa khóa dẫn đến hiệu quả trong công việc. Chỉ số EI của bạn càng cao thì bạn càng làm tốt công việc của mình, bất kể bạn giữ vai trò gì hay bạn có thâm niên thế nào. Điều rõ ràng với tôi bây giờ là EI cũng ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm và duy trì hạnh phúc của bạn. EI kích hoạt những suy ngẫm và hành động có ý thức. Sự kết hợp diệu kỳ ấy giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những tình huống xấu. Về mặt thực tiễn, EI là một bộ năng lực cho phép bạn hiểu được cảm xúc của mình và những người khác. Sau đó, sử dụng sự hiểu biết này để hỗ trợ cho thành công của bản thân và những người khác. Ngoài ra, EI sẽ giúp bạn điều chỉnh mục đích và hy vọng nhằm thiết lập những mối quan hệ thân thiện và cộng hưởng trong công việc. Sau đây là sự liên kết giữa EI và hạnh phúc trong công việc. Tự nhận thức. Hiểu được cảm giác và tâm trạng của chính mình là bước đầu tiên để nhận ra thứ gì thực sự làm bạn thỏa mãn, thứ gì bạn thấy có ý nghĩa và thú vị trong công việc. Sự tự nhận thức có thể mở rộng thành khả năng hiểu được lý do mà bạn thấy tức giận, buồn phiền, căng thẳng, được động viên hoặc được truyền cảm hứng. Bạn có thêm manh mối về những gì gắn kết mình với công việc. Rèn luyện khả năng điều chỉnh cảm xúc giúp bạn tập trung sự quan tâm vào những thứ quan trọng nhất với mình. Các giá trị, các nguyên tắc hướng dẫn và mục đích sống bao quát. Đây là nơi hạnh phúc bắt đầu. Quản lý bản thân và tự chủ về cảm xúc. Những người có trí tuệ xúc cảm rất giỏi trong việc quản lý cảm xúc của mình, cả tích cực lẫn tiêu cực. Quản lý cảm xúc là kỹ năng cần thiết giúp bạn vượt qua những khó khăn luôn tồn tại ở nơi làm việc đầy áp lực. Quản lý bản thân giúp bạn nuôi dưỡng quan điểm tích cực. Chọn cách sống lạc quan ngay cả khi mọi thứ đều khó khăn. Đây là nền tảng của hy vọng, là tầm nhìn cá nhân đầy thuyết phục về tương lai và là phần thiết yếu khác của hạnh phúc trong công việc. Thấu cảm. Thấu cảm là cần thiết để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, để vun đắp những tình bạn đem lại niềm hạnh phúc. Khi kỹ năng này được kích hoạt, bạn hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của người khác, hiểu tại sao họ thất vọng hoặc gắn kết và đam mê với công việc của mình. Bạn hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa người với người và giữa các nhóm người với nhau. bạn không miễn cưỡng chấp nhận những lời giải thích giản đơn cho việc người ta cư xử theo cách của họ. Sự hiểu biết này giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn để gắn kết với mọi người. Cách truyền cảm hứng, động viên và hỗ trợ người khác thành công. Thấu cảm cũng giúp bạn tạo lập các mối quan hệ khăng khít và tinh thần đồng đội. Đi sâu hơn nữa, thấu cảm cho phép bạn tạo nên một tiểu văn hóa cộng hưởng. Resonant microculture trong nhóm làm việc. Cái được xây dựng trên cơ sở tôn trọng những ước mơ hoặc sự khác biệt của nhau. Một cảm giác thân thuộc, một lời cam kết giúp nhau thành công vui vẻ. Bí mật của EI. Đó là một vòng tròn đạo đức. Virtuous circle. Bạn càng dùng đến nó thì bạn càng trở nên tốt hơn. Trong cuốn sách này, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực hành và phát triển EI nhờ việc đào sâu nhận thức về mục đích và ý nghĩa. Có quan điểm tích cực hơn, xây dựng tầm nhìn tương lai đầy cảm hứng và tìm cách xây dựng các mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp. Bản đồ chỉ đường đến hạnh phúc trong công việc. Cuốn sách này sẽ cung cấp thông tin và các công cụ mà bạn cần để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự bất mãn, để tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và tình bạn trong công việc hàng ngày. Xuyên suốt cuốn sách, tôi sẽ vẽ tấm bản đồ dẫn bạn đến hạnh phúc cá nhân và tạo ra môi trường cộng hưởng để những người khác cũng hạnh phúc và thành công. Trên suốt chặng đường đó, tôi sẽ trình bày những bài tập suy ngẫm và những lời khuyên thiết thực để bạn nối lại liên lạc với những thứ quan trọng nhất với bạn và cải thiện những mối quan hệ trong công việc của bạn. Ở chương 1, tôi sẽ đưa ra định nghĩa về hạnh phúc trong công việc và giải thích về tình huống kinh doanh. Sau đó, ở chương 2, tôi sẽ nói về những cạm bẫy hạnh phúc phổ biến, những lối tư duy khiến chúng ta bị mắc kẹt và cảm thấy không thỏa mãn. Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng EI để thoát khỏi những cạm bẫy này và tránh được chúng trong tương lai. Trong 3 chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích các yếu tố thiết yếu tạo nên hạnh phúc trong công việc, mục đích, hy vọng và tình bạn. Ở chương 3, tôi sẽ nói về sức mạnh của mục đích, làm thế nào để bạn tìm cách sống với những giá trị của
những
mình
câu chuyện
và tạo ra ảnh hưởng của riêng mình trong công việc.
Tôi sẽ chia sẻ bạn đang làm việc gì chăng nữa
để giữ liên lạc với những thứ quan trọng với bạn và đưa nó vào các hoạt động thường ngày. Bạn sẽ thấy rằng bạn có thể sống với mục đích của mình trong công việc. Làm được như thế, bạn sẽ hạnh phúc hơn và thành công hơn. Điều tương tự cũng xảy đến với những người xung quanh bạn. Ở chương 4, tôi sẽ tập trung vào cách xây dựng và duy trì hy vọng, ngay cả khi thời cơ không thuận lợi với bạn. Tôi sẽ nói về tầm quan trọng của niềm tin vào sự lạc quan và làm thế nào để đảm bảo rằng tầm nhìn cá nhân về tương lai là ánh đuốc soi đường dẫn lối cho bạn. Ở chương 5, tôi sẽ bác bỏ quan điểm hoang đường cho rằng chúng ta không nên kết thân với mọi người trong công việc. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về những thứ mà chúng ta thật sự cần trong các mối quan hệ và trong các nhóm làm việc: sự quan tâm, tôn trọng và cảm giác thân thuộc. Ở chương 6, tôi sẽ nói về cách lấy lại mục đích, hy vọng và các mối quan hệ tốt khi bạn phải đối mặt với stress hoặc những trở ngại nghiêm trọng trong công việc hoặc ở nhà. Tôi cũng sẽ giải thích làm thế nào để nhận ra những lời cảnh tỉnh của cuộc sống, những lời thì thầm yếu ớt ấy cho bạn biết điều gì đó không đúng trong công việc. Nhờ đó, bạn có thể chỉnh sửa trước khi những lời cảnh tỉnh ấy trở thành tiếng báo động chói tai. Cuối cùng, ở chương 7, tôi sẽ nói về cách bạn có thể giúp những người khác hạnh phúc hơn trong công việc bằng cách tạo nên tiểu văn hóa cộng hưởng trong nhóm làm việc, dù bạn có phải là người dẫn dắt nhóm hay không. Tôi sẽ giải thích khi nào và làm thế nào để tạo ra môi trường đem đến hạnh phúc cho bạn và những người bạn tiếp xúc trong công việc. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện từ các nhà quản lý, điều hành và nhiều người khác nữa về những điều họ làm trong công việc để giúp chính họ và những người xung quanh được hạnh phúc và thành công hơn. Đương nhiên là có nhiều nghiên cứu đằng sau ý tưởng trong cuốn sách này của riêng tôi và những người khác. Nhưng cuốn sách này được viết ra không phải để phủ bụi trong tháp ngà. Thay vào đó, mục đích của tôi là đưa ra cơ sở thực tế và thực chứng, giúp bạn sử dụng AI để tìm ra ý nghĩa, hy vọng và tình bạn trong công việc. Hạnh phúc trong công việc là một lựa chọn. Khi bạn quyết định nhìn sâu vào bản ngã để kết nối điều quan trọng nhất với mình, điều làm mình cảm thấy hy vọng về tương lai và điều mình mong đợi từ các mối quan hệ, bạn đang đi bước đầu tiên và quan trọng nhất đến đời sống công việc đầy thỏa mãn, thử thách và thi vị. Với sự kiên định và rèn luyện, bạn có thể đạt được hạnh phúc, thành công và niềm yêu thích với công việc.